Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sự được về hàng tin chính, Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng sự sống của người. Đức Hồng Y Zen giám mục Hồng Kông lên án tình trạng không có tự do tôn giáo và báo chí tại Trung Quốc. Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá trong năm Thánh Phaolô. Sau đây là phần tin chi tiết và các thông khác. Tin Roma. 30 năm sau khi chính phủ Ý ban hành luật cho phép phá thai, Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng sự sống của người. Ngài gọi đây là công lý đầu tiên cần phải áp dụng. Nhân dịp tiếp kiến 800 thành viên của phong trào bên vực sự sống tại Ý sáng thứ Hai vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng giá trị của sự sống là một giá trị bất khả chuyển nhượng. Với các tín hữu Kitô, Đức Thánh Cha kêu gọi hãy làm chứng một cách cụ thể rằng tôn trọng sự sống là công lý đầu tiên cần phải nêu cao. Đối với những ai đã lãnh nhận hồng ân đức tin thì đây là một nghĩa vụ không thể tránh né được. Bởi vì người môn đệ của Chúa Kitô được kêu gọi luôn luôn làm ngôn sứ cho một chân lý nghìn đời là Thiên Chúa là chủ tể của sự sống. Theo Đức Thánh Cha, mâu thuẫn thay quyền được sinh ra của những người chưa sinh ra và vô phương tự vệ lại tùy thuộc vào phán đoán của một số cá nhân là những người sử dụng hành động phá thai để chặn đứng sự sống này. Trung thành với lệnh truyền của Chúa, giáo hội không ngừng lặp lại rằng giá trị thánh thiên của sự sống của mỗi một con người cắm rễ sâu trong chương trình của đấng tạo hóa. Một cách cụ thể, giáo hội kêu gọi cổ võ một sáng kiến nhằm nâng đỡ các phụ nữ và các gia đình, để tạo những điều kiện thuận lợi cho việc đón tiếp sự sống và bảo vệ cơ chế gia đình xây dựng trên hôn phối của một người nam và một người nữ. Theo Đức Thánh Cha, phá thai không những không giúp giải quyết được những vấn đề đè nặng trên người phụ nữ và nhiều gia đình, mà còn mở ra một vết thương khác trong xã hội. Đức Thánh Cha đánh giá cao các nỗ lực của phong trào bên vực sự sống tại Ý. Mặt khác, trong buổi tiếp kiến các tham dự viên của hội nghị về thông điệp sự sống con người do Đại học Giáo hoàng Laterano tổ chức, Đức Thánh Cha khẳng định rằng những tiến bộ của khoa học đã củng cố cái nhìn của Đức Phaolô Đệ Lục về việc ngừa thai nhân tạo. Tưởng cũng nên nhắc lại, thông điệp sự sống con người đã được Đức Phaolô Đệ Lục ban hành ngày 25 tháng 7 năm 1968 và đã gặp nhiều chống đối trong cũng như ngoài giáo hội. Tin Roma. Đức Hồng Y Joseph Yang Ye-kung, giám mục Hồng Kông, lên án tình trạng không có tự do tôn giáo và báo chí tại Trung Quốc. Được hãng thông tấn Ý ANSA trích dẫn, Đức Hồng Y giám mục Hồng Kông nói rằng, chưa đến lúc để Đức Thánh Cha có thể chính thức viếng thăm Trung Quốc. Tại đây, chính quyền Cộng sản vẫn còn muốn kiểm soát mọi sự và không hề có tự do tôn giáo hay tự do báo chí. Theo vị Hồng Y 75 tuổi này, một chuyến viếng thăm chính thức của Đức Thánh Cha sẽ bị nhà nước Trung Quốc lợi dụng và không giúp ích gì cho các tín hữu Roma. Đức Hồng Y Zen cũng trích dẫn lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho chính phủ Trung Quốc vào tháng 5 năm 2007. Trong lá thư, Đức Thánh Cha đã xin nhà nước Trung Quốc bảo đảm tự do tôn giáo đích thực cho người Công giáo Trung Quốc. Nhưng Đức Hồng Y Zen nói rằng mọi sự vẫn như cũ. Ngài hy vọng chính phủ Trung Quốc sẽ hiểu rằng tự do tôn giáo sẽ chỉ giúp mang lại phúc lợi và tiến bộ mà thôi. Tưởng cũng nên nhắc lại, Trung Quốc đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh khi Tòa Thánh nhìn nhận Đài Loan hồi năm 1951. Mối quan hệ lại càng trở nên tồi tệ hơn vào năm 1957, khi chính quyền Bắc Kinh cho thành lập Hội Công giáo Ái quốc. Hiện nay, theo các nhà bình luận, việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Trung Quốc đều có lợi cho cả hai phía. Bắc Kinh muốn đánh bóng bộ mặt của mình. Về phần mình, Tòa Thánh cũng muốn quy tụ các tín hữu Công giáo dưới quyền của Đức Giáo Hoàng, cũng như muốn thấy có nhiều tự do hơn cho giáo hội. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ ban ơn tòa xá trong năm Thánh Phaolô được khai mạc ngày 28 tháng 6 năm nay và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm tới. Trong sắc lệnh được công bố hôm thứ Bảy mùng 10 tháng 5 vừa qua, Tòa Ân giải tối cao thông báo quyết định trên đây của Đức Thánh Cha, đồng thời xác định các điều kiện để hưởng ơn toàn xá. Việc ban ơn này nhằm mục đích giúp cho các tín hữu Kitô canh tân và củng cố quyết tâm đạt ơn cứu độ siêu nhiên và thanh tẩy nội tâm, nâng cao đời sống siêu nhiên và thúc đẩy họ gia tăng việc lành phúc đức. Trước tiên, Đức Thánh Cha ban ơn tòa xá cho mọi tín hữu thành tâm thống hối xin tội rước lễ và hành hương kính viếng đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Tiếp đến, các tín hữu các giáo hội địa phương cũng được hưởng ơn toàn xá nếu họ xin tội rước lễ cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, từ bỏ lòng quyến luyến tội lỗi, sốt sắng tham dự một buổi lễ công khai mừng kính Thánh Phaolô vào những ngày lễ long trọng khai mạc và kết thúc năm thánh tại các nhà thờ. Sau cùng, các tín hữu bị ngăn trở vì bệnh tật hay vì một lý do chính đáng cũng có thể được hưởng ơn toàn xá với các điều kiện thường lệ trên đây, đồng thời hiệp thông với một buổi cử hành kính Thánh Phaolô. Tin liên quan đến Israel. Đức Thánh Cha chúc mừng Israel nhân dịp kỷ niệm 60 năm lập quốc. Trong buổi tiếp kiến dành cho ông Mordechai Levi, tân đại sứ Israel đến trình ủy nhiệm thư, Đức Thánh Cha đã chúc mừng Israel nhân dịp quốc gia này mừng kỷ niệm 60 năm lập quốc. Cũng nhân dịp này, Đức Thánh Cha nói đến những khó khăn mà các tín hữu Kitô trong vùng phải trải qua. Ngài kêu gọi Israel hãy tìm kiếm một giải pháp ôn hòa cho cuộc xung đột với người Palestine. Trong bài diễn văn đáp từ ông tân đại sứ Israel, Đức Thánh Cha nói rằng vì gia sản chung của Do Thái giáo và Kitô giáo, cho nên có nhiều lĩnh vực hợp tác giữa Israel và giáo hội, đặc biệt trong lĩnh vực nhân đạo và chống lại chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc. Cuộc đối thoại giữa hai niềm tin cũng đã có kết quả, như các cuộc trao đổi văn hóa hiện đang diễn ra giữa các tổ chức công giáo trên thế giới và các tổ chức tại thánh địa. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến con số các tín hữu Kitô ngày càng sút giảm tại thánh địa và Israel. Ngài nhìn nhận rằng các tín hữu Kitô không phải là những người duy nhất phải gánh chịu những hậu quả trầm trọng của tình trạng mất an ninh và bạo động trong vùng, nhưng theo Đức Thánh Cha, họ vẫn là thành phần dễ bị tổn thương nhất hiện nay. Ngài hy vọng rằng nhờ mối quan hệ thân hữu ngày càng gia tăng giữa Israel và tòa thánh, sẽ có những giải pháp thích hợp hầu giúp cho cộng đồng Kitô tại đây cảm thấy an toàn hơn và có được một tương lai hòa bình trên chính quê hương của mình. Ngoài mối giao hảo giữa giáo hội và Israel, Đức Thánh Cha cũng nói rằng các tín hữu Kitô có thể giúp đẩy mạnh các mối quan hệ giữa người Do Thái và người Hồi giáo. Sự hiện diện của họ có thể giúp hàn gắn những chia rẽ giữa hai cộng đồng. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo. Tin Hoa Kỳ. Đức cha Joseph Nauman, tổng giám mục Kansas City, yêu cầu thống đốc bang Kansas không nên rước lễ vì lập trường công khai ủng hộ phá thai của bà. Bà Kathleen Sebelius, thống đốc bang Kansas, tuy là một người công giáo nhưng nổi tiếng là một người ủng hộ phá thai. Mới đây bà đã phủ quyết một dự luật cải tổ luật phá thai hiện hành trong bang. Phát biểu trên một tờ báo công giáo của giáo phận, đức cha Nauman viết rằng vì bà Sebelius công khai ủng hộ phá thai, cho nên ngài khuyên bà không nên rước lễ, trừ phi là bà đi xin tội và công khai từ bỏ lập trường này. Đức tổng giám mục Kansas City nói rằng lập trường của bà thống đốc hoàn toàn đi ngược lại với niềm tin công giáo của bà. Ngài cho biết đã nhiều lần gặp bà thống đốc để thảo luận về những hậu quả trầm trọng về tinh thần và luân lý do lập trường công khai ủng hộ phá thai của bà tạo nên. Ngài nói rằng với tư cách là một chủ trang, ngài rất quan ngại về lợi ích thiêng liêng của bà, cũng như những người bị bà lôi kéo do lập trường ủng hộ phá thai của bà. Tin Senegal Phi Châu. Hàng ngàn thanh niên thiếu nữ công giáo Senegal và một số nước láng giềng đã tham dự cuộc hành hương lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống lần thứ 120. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, cuộc hành hương đến một ngôi làng có tên là Popenguin đã được lồng vào một cuộc đối thoại Hồi giáo và Kitô giáo. Nhiều bạn trẻ đã đi bộ đến 40 cây số. Theo ban tổ chức, sáng thứ hai vừa qua đã có khoảng 30.000 bạn trẻ có mặt tại làng đánh cá Popenguin, cách thủ đô Dakar khoảng 70 cây số về hướng nam. Cuộc hành hương mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống này cũng nhằm mục đích vinh danh giáo trưởng Hồi giáo Habibu Montegadahatal. Giáo trưởng này đã qua đời hôm 14 tháng 4 vừa qua. Cùng với Đức Cố Hồng Y Yasant Chiandum, giáo trưởng ta là được xem như là một trong những người đã có công đẩy mạnh cuộc đối thoại Hồi giáo Kitô giáo tại Senegal. Với dân số 11 triệu người, trong số này 95% theo Hồi giáo và chỉ có 5% theo Kitô giáo, Senegal được xem là quốc gia mẫu mực về cuộc sống chung hài hòa giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Trên một đài phát thanh cộng đồng tại một vùng ngoại ô Dakar, một nhà bình luận đã nói như sau: chúng tôi là người Senegal trước khi là tín hữu Kitô hay Hồi giáo. Hàng năm kể từ năm 1888, trong hai ngày liền, làng Popenguin biến thành một nơi cầu nguyện tôn kính Mẹ Maria, đồng thời đẩy mạnh cuộc đối thoại giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Tin Myanmar. Giáo hội Công giáo tại Myanmar đã bắt đầu công tác cứu trợ các nạn nhân bạo lục. mà ông Nagris đã tàn phá vùng châu thổ sông Irrawaddy, miền duyên hải Myanmar, làm cho khoảng 100.000 người thiệt mạng và trên 1 triệu người lâm cảnh màn trời chiếu đất. Hiện nay, Giáo hội Công giáo tại Myanmar đang cung cấp thực phẩm và đồ cứu trợ cho 10.000 người tại thủ đô Yangon và vùng Irrawaddy. Đức cha Charles Lambeau, tổng giám mục Yangon cho biết, Giáo hội đang làm hết sức có thể để cứu trợ các nạn nhân. Các nhân viên y tế của Giáo hội cũng được đi đến những vùng bị ảnh hưởng nặng nhất để chữa trị những người còn sống sót. Một nhân viên y tế của Giáo hội cho biết vẫn còn thấy xác người và xác súc vật trôi trên sông. Tại một số nơi, dân chúng không những không có nơi trú ngụ mà ngay cả thức ăn và nước uống cũng không có. Mặt khác, Đức cha Salvatore Pennacchio, sứ thần tòa thánh tại Thái Lan, kiêm khâm sứ tòa thánh tại Myanmar, cũng đã đi viếng thăm và ủy lạo các nạn nhân tại Yangon. Trước khi đi thăm viếng các vùng bị nạn, Đức cha Pennacchio đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân tại nhà thờ chính tòa Yangon.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Thực hành tôn giáo tại Pháp. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Nhân dịp Giáo hội Công giáo tại Pháp chuẩn bị mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, nhật báo Công giáo La Croix cho công bố kết quả của một cuộc điều tra về những cách thực hành đạo của người dân Pháp. Chúng tôi xin được trích đọc kết quả của cuộc điều tra. Theo cuộc điều tra, khoảng 25% người Pháp cho biết họ là những người thực hành đạo, nhưng chỉ có 7% đến nhà thờ mỗi ngày Chủ nhật. Đối với nhiều người Công giáo Pháp, thực hành đạo hay giữ đạo không hẳn đồng nghĩa với đi lễ. Nhiều người không còn xem việc đi lễ Chủ nhật như là biểu hiện duy nhất của việc thực hành đạo nữa. Mặc dù kết quả của các cuộc thăm dò đôi khi trái nghịch nhau, các cuộc điều tra do các viện thăm dò thực hiện trong những khoảng cách đều đặn cho thấy rằng con số những người tự nhận là đang thực hành đạo lại vượt qua rất xa con số những người Công giáo đi lễ mỗi ngày Chủ nhật. Theo kết quả của một cuộc thăm dò được thực hiện hồi năm 2006 với khoảng 30.000 người, trong khi chỉ có 7% cho biết họ đi lễ mỗi ngày Chủ nhật, thì lại có đến 27% khẳng định rằng họ là những người thực hành đạo. Đối với những người này, người ta vẫn có thể giữ đạo mà không đương nhiên phải đến nhà thờ mỗi ngày Chủ nhật. Với những người này, có nhiều cách giữ đạo. Những cách giữ đạo mới này là tham gia các nhóm cầu nguyện hay học hỏi kinh thánh, sinh hoạt trong các phong trào như Notre Dame, Mân Côi hay những hội tu đức như Cộng đồng Đời sống Kitô, Huynh đệ Charles de Foucault, hoặc hoạt động trong các tổ chức bác ái như Secours Catholique, Xóa đói và giúp phát triển, vân vân. Do đó, theo cha Guy Descanes, cha sở tại Vietnam, kiêm nhà xã hội học, khi người Công giáo Pháp nói họ thực hành đạo, cần phải hỏi họ thực hành đạo như thế nào. Chuyện theo dõi những thay đổi trong và ngoài giáo hội, cha Descanes ghi nhận rằng quan niệm về thực hành đạo cũng nói lên rất nhiều thay đổi khác trong cuộc sống của người dân Pháp hiện nay. Một cách cụ thể, ngày Chủ nhật không còn là ngày của gia đình nữa. Trong sinh hoạt chính trị cũng thế. Làm chính trị không đương nhiên có nghĩa là phải gia nhập một đảng phái. Như vậy, theo một số nhà xã hội học và thần học, cần phải lượng định lại cách nói giữ đạo hay thực hành đạo. Cho đến năm 1970, một số những chỉ số thông thường để đo lường việc thực hành đạo là tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật, rước lễ mùa phục sinh và tuân giữ một số nghi thức như rửa tội hôn phối và an táng. Công đồng Vatican II và những biến chuyển xã hội kể từ năm 1970 xem ra đã góp phần làm thay đổi quan niệm của người Công giáo Pháp về việc thực hành đạo. Theo cha Lescan, việc tham dự thánh lễ Chủ nhật là một chỉ số tốt, nhưng không còn là chỉ số duy nhất để đo lường sự thực hành đạo nữa. Theo một số nhà xã hội học, có những cung cách khác cần được quan tâm mỗi khi nói đến thực hành đạo. Chẳng hạn, đóng góp tài chánh cho giáo hội, đọc sách báo Công giáo, tham gia các nhóm cầu nguyện hay hoạt động trong một tổ chức từ thiện Công giáo. Ngày nay, hầu như tất cả mọi linh mục Pháp đều đồng ý rằng mối dây liên kết người Công giáo với giáo hội mặc nhiều hình thức khác nhau như cầu nguyện mỗi tối hay trong những lúc gặp khó khăn, vào nhà thờ để hồi tâm, đốt lên một cây nến hay xin cầu nguyện, đọc kinh thánh một mình hay trong một nhóm, tham gia một cuộc hành hương, gia nhập một phong trào Công giáo tiến hành. Bên kia câu hỏi về phương pháp được các nhà xã hội học đặt ra. Những hình thức thực hành đạo khác nhau trên đây đặt ra những câu hỏi về phương diện thần học và mục vụ. Làm thế nào để tổ chức một cộng đồng giáo xứ trong những điều kiện như thế? Một linh mục dòng tên đã gợi ý. Trong một thế giới, trong đó Thiên Chúa không còn được nhìn thấy tỏ tường nữa, cần phải khuyến khích những cách thế mới để đi vào quan hệ với Ngài. Theo nhà thần học này, những cách thế mới này không tách lìa với thánh lễ, bởi vì chỉ có thánh lễ mới giúp cho mọi người gặp nhau như anh em. Nhưng cha Lescan tự hỏi, với tư cách là mục tử, làm sao tôi dám nói rằng người đi lễ Chủ nhật là kẻ tốt hơn người khác? Giáo hội không được phép phán đoán. Giáo hội chỉ nói rằng có ba cách để thuộc về giáo hội là thực thi bác ái, đọc lời Chúa và tạ ơn Chúa trong giáo hội.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương.
Tiểu sử Thánh nữ Bernadette, dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Hôm nay chúng tôi xin nói về những phản ứng trước lần hiện ra thứ 16. Từ ngày 11 tháng 2 năm 1858, ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên cho Thánh nữ Bernadette, cho đến ngày 4 tháng 3 cùng năm, đã có tất cả là 15 lần hiện ra. Sau 15 lần hiện ra này, thiếu nữ áo trắng nơi hang đá Massabiel chưa xưng tên mình là ai, thể theo lời yêu cầu của cha sở Lộ Đức. Mỗi lần Bernadette hỏi, thì cô ta chỉ mỉm cười đáp lại. Cô ta đã yêu cầu Bernadette đến gặp cha sở và nói cho biết là cô ta muốn người ta xây lên cho mình một nhà nguyện tại hang đá và đến hành hương nơi đó. Cha sở Lộ Đức chẳng những không tin mà còn có thái độ thách thức, muốn thiếu nữ áo trắng cho biết quý danh là ai và làm phép lạ cho bụi hoa hồng nơi cửa hang đá trổ hoa. Thiếu nữ áo trắng chỉ đáp lại thái độ thách thức của cha sở Lộ Đức bằng một nụ cười. Bụi hoa hồng không trổ hoa và thiếu nữ áo trắng cũng chưa nói ra tên mình. Thật ra không phải là không có dấu lạ. Vào lần hiện ra thứ 9 ngày 25 tháng 2 năm 1858, thiếu nữ áo trắng đã chỉ cho Bernadette cào vào đất và một dòng nước từ đó trào ra càng ngày càng nhiều. Dòng suối nước này đã làm nhiều phép lạ ngay từ lúc mới phát sinh. Phép lạ đầu tiên
là con mắt bên phải của anh thợ mỏ Louis Bourniet bị tai nạn làm hư, nhờ nước suối Lộ Đức mà được lành lặn trở lại như trước. Phép lạ thứ hai là cánh tay bị tê liệt từ 10 năm qua của bà Jeanne Gracius được chữa khỏi sau khi nhúng vào nước suối Lộ Đức. Hai phép lạ này đã xảy ra liền sau khi suối nước phép lạ được Bernadette nghe theo lời thiếu nữ áo trắng làm phát sinh, tức là vào ngày 26 và 27 tháng 2 năm 1858. Nhưng có lẽ chừng ấy phép lạ chưa đủ sức đánh động tâm hồn cứng tin của thẩm quyền đạo đời tại Lộ Đức. Cha sở Lộ Đức thì vẫn không tin và xin thiếu nữ áo trắng làm một phép lạ khác, theo ý ngài. Nhưng thiếu nữ áo trắng không đáp lại. Chúng ta thấy thái độ của Đức Mẹ. Mẹ làm phép lạ theo ý mẹ muốn, chứ không theo ý con người muốn. Con người không thể áp đặt điều kiện cho mẹ. Việc suối nước lạ phát sinh nơi hang đá Massaviel đã khơi dậy lòng tham lam hưởng lợi của ông thị trưởng Lộ Đức. Khi nghe dân chúng nói về suối nước làm phép lạ, ông nghĩ ngay đến việc đầu tư kiếm tiền, lập công ty đầu cơ kiểm soát và bán nước phép lạ này. Ông cũng đã nghĩ đến việc thành lập nơi cho du khách đến lấy nước tắm mang tên của chính ông. Trước hết, ông cho người đến lấy nước về phân chất. Các chuyên viên hóa học tuyên bố là không có gì lạ trong nước cả. Đó là nước tự nhiên, như bao nguồn nước khác từ trong núi chảy ra, và trong sạch nên có thể dùng uống được. Nhưng ông thị trưởng Lộ Đức chưa thực hiện được ý định khai thác thương mại suối nước này, thì chuyện đã đến tai ông tỉnh trưởng tên là Massey. Ông này là một người công giáo đạo đức. Ông tin các phép lạ có thể xảy ra. Tin các phép lạ đã được tường thuật trong phúc âm. Tin các phép lạ của những vị thánh đã được giáo hội tôn phong. Nhưng trong trường hợp của Bernadette đây, thì chẳng những ông có vẻ không tin mà còn có thái độ cứng rắn hơn thái độ của cha sở Lộ Đức nữa. Khi nghe người ta kể chuyện đã xảy ra tại hang đá Massaviel, thì ông chỉ nhún vai và nhất quyết phải dẹp cho xong. Trước hết, vì càng lúc càng có đông người đến hang đá Massaviel, nên ông đã ra lệnh canh chừng cẩn thận nơi đây. Và ông viết một bản tường trình lên ông Roulant, Tổng trưởng Bộ Giáo dục và Phụng tự của chính phủ thời đó. Thế là câu chuyện từ cấp bậc địa phương đã lan rộng đến cấp bậc toàn quốc. Về phần Bernadette, sau khi đã hoàn tất 15 ngày như đã hứa với thiếu nữ áo trắng, cô trở về lại với cuộc sống thường nhật, hàng ngày cấp sách đến trường. Các bạn vặn hỏi nhiều điều, và cô luôn kiên nhẫn trả lời. Như thế, một tuần, rồi hai tuần qua đi. Bernadette vẫn yên tâm, không biết gì đến những dao động nơi các thẩm quyền dân sự cũng như tôn giáo tại Lộ Đức vì câu chuyện cô được thiếu nữ áo trắng hiện ra. Chiều ngày 24 tháng 3 năm 1858, Bernadette bất ngờ nói với cha mẹ rằng ngày mai cô sẽ xuống hang đá Massaviel để gặp thiếu nữ áo trắng. Như thế, vào sáng sớm ngày 25 tháng 3 năm 1858, ngày lễ truyền tin, Bernadette và mẹ cô xuống hang đá. Nơi đây đã có sẵn một đám đông chờ đợi. Và quả thật, thiếu nữ áo trắng đã hiện ra cho Bernadette. Đây là lần hiện ra thứ 16, và là lần quan trọng nhất, vì thiếu nữ áo trắng nói cho Bernadette biết mình là ai. Sau khi từ hang đá về, Bernadette kể lại biến cố thiếu nữ áo trắng hiện ra như sau. Cô ấy hiện ra nơi đó, tươi cười nhìn về phía đám đông, như người mẹ âu yếm nhìn con cái mình. Con nói với cô ấy là con yêu mến cô ta thật lòng. Rồi con bắt đầu lần chuỗi. Nhưng càng lần chuỗi, thì con càng như bị thúc đẩy, phải hỏi cho biết tên cô ta là gì. Con sợ làm phiền lòng cô ta, nhưng sự thúc đẩy mạnh hơn. Cuối cùng, con yêu cầu thiếu nữ áo trắng nói cho con biết cô ta là ai. Cô ta mỉm cười với con như những lần trước mà không trả lời. Thay vì mắc cỡ, thì con cảm thấy mạnh dạn hơn. Con xin cô ta một lần nữa hãy nói cho con biết cô ta là ai. Lần thứ hai, cô ấy lại mỉm cười với con. Con khoanh tay lại trước ngực và hỏi lần thứ ba. Lần này con thấy vẻ mặt cô ấy trở nên nghiêm trọng. Cô ấy chắp tay lại trước ngực, đôi mắt ngước nhìn lên trời, rồi từ từ mở đôi tay đưa về hướng con và nói với giọng run run. Ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Đức mẹ đã nói bằng tiếng địa phương. Hai chữ được dùng là Concepcio Immaculado. Bernadette hoàn toàn không hiểu gì về ý nghĩa hai chữ này. Cô không bao giờ nghe nói đến và cũng chưa bao giờ dùng hai chữ này. Trên đường từ hang đá trở về, Bernadette vừa đi đến nhà cha sở, vừa lặp lại luôn miệng cái tên mà thiếu nữ áo trắng đã nói, vì sợ rủi sẽ quên mất. Chúng tôi xin hẹn sẽ kể tiếp vào thứ tư tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Mời quý vị và các bạn theo dõi bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư vừa qua mùng 7 tháng 5. Đức Thánh Cha đã nói về Chúa Thánh Thần như là tình bác ái vĩnh cửu và mối dây hiệp nhất giữa ba ngôi Thiên Chúa và mọi người trong cộng đoàn giáo hội khắp thế giới. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, như anh chị em thấy, hiện diện giữa chúng ta hôm nay có Đức Catholicos Karekin Đệ Nhị, thượng phụ giáo chủ mọi chính hữu Armenia và phái đoàn đặc biệt. Tôi xin lần nữa bày tỏ niềm vui được đón tiếp người sáng nay. Sự hiện diện của người hôm nay làm sống dậy niềm hy vọng vào sự hiệp nhất trọn vẹn giữa các tín hữu Kitô. Tôi cũng xin nhân dịp này cảm ơn người về sự tiếp đón dễ thương đã dành cho Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh mới đây tại Armenia. Tôi cũng vui sướng nhắc lại chuyến viếng thăm không thể quên được của Đức Thượng Phụ tại Roma hồi năm 2000, sau khi người được bầu làm thượng phụ. Vị tiền nhiệm yêu dấu của tôi là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trao tặng người một thánh tích của Thánh Gregorio vị sáng soi, và sau đó đi thăm đáp lễ người bên Armenia. Giáo hội Armenia tôn truyền nổi tiếng dấn thân cho cuộc đối thoại đại kết, và tôi chắc chắn rằng cả chuyến viếng thăm lần này của Đức Thượng Phụ cũng góp phần củng cố các tương quan thân hữu huynh đệ, nối kết các giáo hội của chúng ta. Những ngày chuẩn bị mừng lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống, khích lệ chúng ta làm sống dậy niềm tin cậy vào sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần để tiến tới trên con đường đại kết. Chúng ta xác tín rằng Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi chúng ta trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất, vì thần khí của người hoạt động không mệt mỏi để để nâng đỡ các cố gắng của chúng ta hướng tới việc thắng vượt mọi chia rẽ và khâu lại mọi vết rách trong cơ phận sống động của giáo hội. Đó chính là điều Chúa Giêsu hứa với các môn đệ những ngày cuối cùng trong sứ mệnh trần gian của Ngài, như chúng ta vừa nghe trong đoạn tin mừng. Ngài bảo đảm với các vị sự trợ giúp của Thánh Thần, Ngài sẽ gửi đến để tiếp tục làm cho các vị cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Lời hứa ấy trở thành sự thật khi Chúa Giêsu vào trong nhà tiệc ly sau khi sống lại và chào các môn đệ với các lời sau đây: bằng an cho các con. Và Ngài thổi hơi trên các ông và nói: hãy nhận lấy Thánh Thần. Ngài cho các ông quyền tha tội. Như thế, ở đây, Thánh Thần hiện ra như là sức mạnh của việc tha tội, của việc canh tân con tim và cuộc sống của chúng ta. Và như thế, người canh tân trái đất và tạo dựng sự hiệp nhất ở nơi đâu có chia rẽ. Rồi trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Thánh Thần tỏa lộ ra qua các dấu chỉ khác, qua dấu chỉ của gió mạnh, của các lưỡi lửa và các tông đồ nói tất cả mọi thứ tiếng. Đây là một dấu chỉ mà sự phân tán bên Babylonia, hậu quả của sự kiêu căng phân rẽ con người, đã được thắng vượt trong Thánh Thần, là tình bác ái trao ban hiệp nhất trong sự khác biệt. Ngay từ lúc khởi đầu cuộc sống của mình, giáo hội nói mọi thứ tiếng, nhờ sức mạnh của Thánh Thần và nhờ các lưỡi lửa. Và giáo hội sống trong tất cả mọi nền văn hóa, không phá hủy gì trong các ơn và các đặc sủng khác nhau, nhưng thâu tóm tất cả vào trong một sự hiệp nhất mới mẻ và lớn lao hòa giải, hiệp nhất trong đa dạng. Sau đó tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Thánh Thần là tình bác ái yêu thương, là mối dây sự hiệp nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi, kết hiệp các người tán mát với sức mạnh của mình trong tình bác ái của Thiên Chúa, và như thế tạo ra cộng đoàn giáo hội to lớn và đa dạng trên toàn thế giới này. Trong những ngày sau lễ Chúa lên trời cho đến lễ ngũ tuần, các môn đệ đã cùng với mẹ Maria tụ họp trong nhà tiệc ly để cầu nguyện. Các vị biết là không thể tạo ra tổ chức giáo hội phải sinh ra và được tổ chức do sáng kiến của Thiên Chúa. Nó không phải là một thụ tạo mới, mà là một ơn của Thiên Chúa. Và chỉ như thế, giáo hội mới tạo ra cả sự hiệp nhất, một sự hiệp nhất phải lớn lên. Giáo hội trong mọi thời đại, đặc biệt là trong 9 ngày giữa lễ Thăng Thiên và lễ Hiện Xuống, hiệp nhất tinh thần trong nhà tiệc ly với các tông đồ và Đức Maria, để liên lỉ khấn nài Thánh Thần xuống. Được làn gió mạnh của người thổi, giáo hội sẽ có khả năng loan báo tin mừng cho tới tận cùng bờ cõi trái đất. Từ đó, Đức Thánh Cha đưa ra lời khích lệ như sau. Vì đó, tại sao trước các khó khăn và chia rẽ, các tín hữu Kitô không thể chịu trận, cũng không thể nhượng bộ sự ngã lòng? Điều Chúa xin chúng ta, đó là kiên trì trong cầu nguyện để duy trì sống động ngọn lửa lòng tin, lòng cậy và lòng mến, dưỡng nuôi ước mong hiệp nhất trọn vẹn. Ước chi chúng ta nên một như Chúa nói. Lời mời gọi đó của Chúa Kitô luôn vang vọng trong tim chúng ta. Lời mời gọi mà tôi đã có dịp nói lên trong chuyến tông du Hoa Kỳ. Trong đó tôi đã nói lời cầu nguyện là trung tâm của phong trào đại kết. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ của Ngài như sau. Trong thời đại toàn cầu hiện nay, cùng với sự phân hóa, nếu không có lời cầu nguyện, thì các cơ cấu, các tổ chức và chương trình đại kết sẽ không có con tim và linh hồn của chúng. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì các kết quả đã đạt được trong cuộc đối thoại đại kết nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy ngoan ngoãn lắng nghe tiếng nói của Ngài, để cho con tim của chúng ta được tràn đầy hy vọng, không ngừng rong ruổi trên con đường dẫn tới sự hiệp thông trọn vẹn giữa tất cả mọi môn đệ Chúa Kitô. Trong thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô nhắc lại rằng, hoa trái của Thánh Thần là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, và tiết độ. Đó là các ơn của Chúa mà hôm nay chúng ta cũng khẩn nài cho mọi người Kitô, để trong việc phục vụ chung và quảng đại đối với tin mừng trên thế giới, họ có thể là dấu chỉ tình yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại. Chúng phải tin tưởng, hướng nhìn lên mẹ Maria, đền thánh của Chúa Thánh Thần, và qua mẹ chúng ta cầu xin. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến tràn đầy con tim của các tín hữu và đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ của chúng tôi. Mến chào tất cả các bạn. Một gia đình nọ đông con, tuy nghèo nhưng rất hạnh phúc. Họ sinh sống trong một căn nhà đơn sơ tại khu ngoại ô thành phố. Chẳng may vào một buổi tối, từ trong bếp, lửa bừng bừng bốc cháy. Mọi người trong nhà giật mình thức giấc. Cha mẹ và con cái tìm cách thoát ra khỏi nhà. Đứng trước sân nhà, nhìn khói lửa bốc cao cách bất lực vô phương cứu chữa. Lúc đó họ mới sực nhớ ra là thiếu đứa con út mới lên 5 tuổi. Có lẽ là trong lúc chạy ra khỏi nhà, giữa khói lửa nghi ngút, thay vì chạy xuống cầu thang để thoát ra khỏi nhà, bé lại đi ngược vào nhà và leo lên gác. Cha mẹ nhìn nhau tự hỏi, phải làm gì bây giờ? Trở vào nhà giữa ngọn lửa để tìm cách cứu bé quả là một sự liều lĩnh, có nguy hiểm đến tính mạng. Xe cứu hỏa vẫn chưa tới. Bỗng dưng, từ cửa sổ trên gác, bé út mở toang cánh cửa sổ nhỏ và kêu lớn tiếng, ba ơi, ba ơi. Nghe vậy, cha đứa trẻ đến gần cửa sổ và từ phía dưới kêu lên, con hãy nhảy xuống. Từ trên cao nhìn xuống, bé chỉ nghe tiếng nhưng chẳng trông thấy ba đâu cả, chỉ toàn là khói lửa bốc lên. Bé đáp lại, ba ơi, con không nhìn thấy ba. Người cha lớn tiếng kêu lên, ba trông thấy con, không sao đâu, cứ nhảy xuống khỏi cửa sổ đi. Tin vào lời ba, bé nhắm mắt nhảy xuống khỏi cửa sổ. Trong nháy mắt, bé thấy mình được ôm chặt trong vòng tay vững chắc của ba, đã kịp thời nắm lấy tay của bé. Các bạn thân mến, huấn luyện lòng tự tin và biết tin tưởng vào người khác là một trong những chiều kích căn bản của giáo dục gia đình. Tuy nhiên, đó không phải là điều dễ dàng, bởi vì có những phụ huynh rất dễ rơi vào thái độ bảo vệ quá đáng. Những cha mẹ có thái độ bảo vệ quá đáng thường là những người quá nhát đảm. Họ luôn áy náy, lo sợ điều gì không may sẽ xảy đến cho con mình, nếu nó ở xa ngoài tầm mắt của họ. Bảo vệ con cái khỏi nguy hiểm, dĩ nhiên là điều phải lẽ và là bổn phận của cha mẹ đối với con cái. Nhưng nếu đi quá xa, họ sẽ chỉ thấy nguy hiểm khắp mọi nơi. Làm như thế, khác nào cất đi những đề kháng trong thân thể con cái, khiến chúng trở nên yếu nhược và luôn phải lệ thuộc vào cha mẹ hoặc người khác. Trên thực tế, không cha mẹ nào có thể gìn giữ con cái luôn mãi khỏi tất cả mọi nguy hiểm đến tính mạng và đời sống của chúng. Và có lẽ cũng không ai muốn làm điều đó. Tuy nhiên, các phụ huynh có bổn phận luyện tập cho con cái lòng can đảm và tinh thần tự tin cần thiết để đối phó với những khó khăn không thể tránh khỏi và xa tránh những nguy hiểm làm tổn thương cuộc sống mình. Lý do thứ hai thường ẩn núp sau thái độ bảo vệ quá đáng của phụ huynh là sự bất an, bất ổn của chính các phụ huynh. Vì biết mình không đủ khả năng đối phó với các vấn đề của cuộc sống, nên họ lại càng ít tin tưởng vào khả năng của con cái, là những người cần đến sự bảo vệ và che chở của họ. Huấn luyện con cái lớn lên với sự tin tưởng là gì? Tức là nhìn nhận rằng, tuy con cái còn nhỏ dại,
nhưng là một con người có tầm quan trọng riêng, là đặt trên con cái một cái nhìn có thể kích thích khát vọng lớn lên. Bước đường thứ nhất của tiến trình huấn luyện lòng tự tin là biết lắng nghe những gì xảy ra trong cuộc sống của con cái. Chẳng hạn như lắng nghe tiếng khóc của trẻ thơ, để nhận ra nhu cầu của bé và đáp ứng điều bé mong muốn. Làm thế nào để mặc dù chưa có thể nói lên thành lời, nhưng đứa bé có thể cảm nghiệm là bé được lắng nghe, chứ không bị bỏ rơi. Điều đó không có nghĩa là cần phải chiều theo tất cả mọi sự mong muốn của bé. Nhưng những gì xảy ra với bé đều được cha mẹ quan tâm và cân nhắc, chứ không bị bỏ qua hoặc lờ đi. Lắng nghe là biết giải mã, là biết đoán ra những gì giấu ẩn sau thái độ bên ngoài của con cái, mặc dù chúng không biết diễn tả bằng lời nói. Lắng nghe là biết nhìn nhận những khả năng của mỗi đứa trẻ, bởi vì đó cũng là một cách nói lên với bé rằng bé được yêu thương với chính con người thật của bé. Hầu hết các phụ huynh đều rất quan tâm đến thành công của con cái. Họ lo lắng khi con cái học dở, bị thi rớt, phải ở lại lớp, v.v. Họ ôm ấp giấc mơ đẹp cho con cái mình và muốn biết rõ những năng khiếu của con cái. Biết nhìn nhận những năng khiếu của con cái cũng là cách trực tiếp giúp con cái khám phá và phát triển năng khiếu của chúng. Điều đó không có nghĩa là so sánh hay cho rằng con cái mình tài giỏi hơn người khác, nhưng là biết nhìn nhận sự khác biệt của mỗi người. Sự nhận định tích cực này về phía cha mẹ sẽ là điểm tựa vững chắc cho con cái sau này, khi phải đương đầu với những khó khăn và thất bại trong cuộc sống. Nên tập cho con cái biết tự lập ngay từ nhỏ trong những điều thích hợp với khả năng của chúng. Chẳng hạn như tập cho các em biết tự mặc quần áo, tự xỏ giày dép, tự xếp gọn đồ chơi. Lớn hơn một chút, tập cho các em quét nhà, rửa chén, giặt đồ, nấu ăn, v.v. Trước những cử chỉ tín nhiệm, tin tưởng như thế, đứa trẻ sẽ tự nhủ. Nếu ba mẹ nghĩ là em có thể làm được những điều đó, tức là em có khả năng làm được những việc đó. Và em sẽ cảm thấy được khích lệ để thử sức và tự làm những gì được ủy thác cho em. Chính qua những kinh nghiệm được tín nhiệm và tin tưởng như thế, đứa trẻ sẽ lớn lên với lòng tự tin và phát triển tinh thần tự lập, biết làm chủ sự nhát đảm và lo sợ của mình. Đó là một tiến trình phát triển đòi hỏi thời giờ, sự kiên nhẫn và óc sáng tạo về phía phụ huynh. Nhưng rất tiếc là có những cha mẹ không dám làm, hoặc không muốn dành thời giờ và nghị lực để đồng hành với con cái trên bước đường trưởng thành ấy. Không đủ giúp con cái phát triển tinh thần tự tin. Bước đường thứ hai cũng rất quan trọng, đó là giúp con em thêm lòng tin tưởng và tín nhiệm người khác nữa. Điều đó đòi hỏi các phụ huynh và những người lớn phải là những người đáng tín nhiệm, những người biết giữ đúng lời hứa. Hoặc khi vì lý do chính đáng, không thể giữ đúng lời hứa, cần phải giải thích cho con cái lý do chính đáng ấy. Cũng một cách tương tự về các hình phạt. Các hình phạt phải được đặt ra một cách hợp lý. Và nếu con cái vi phạm, cần được áp dụng cách đúng đắn. Nếu không, con cái sẽ có lý khi nghĩ rằng, cha mẹ nói nhưng không dám làm. Vì thế, con cái có thể làm điều chúng ưa thích mà không sợ bị phạt. Cách đối xử thiếu trung thực như thế, không những làm con cái mất tín nhiệm nơi cha mẹ và người lớn, mà còn gây hoang mang trong tâm trí chúng nữa. Bởi vì con cái cần những điểm đối chiếu chắc chắn để củng cố lòng tự tin và sự tín nhiệm người khác. Ngay cả quý ông bà cũng giữ một vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục con em. Việt Nam có câu, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Câu nói hàm chứa sự khôn ngoan dựa trên kinh nghiệm thực tế. Đó là cái tai hại của sự bất đồng trong việc giáo dục, bất đồng giữa cha với mẹ, bất đồng giữa lập trường của ông bà và cha mẹ. Nhiều khi ông bà vì thương cháu, nên đằng sau lưng đi ngược lại những gì cha mẹ đã thỏa thuận. Những đường hướng đối ngược đó, nếu không được giải thích rõ ràng và thích hợp, sẽ gây thêm hoang mang trong tâm trí con cái. Chúng sẽ khó nhận ra ai phải, ai trái, và nhiều khi vì tình cảm lại gây ra ác cảm, đưa đến sự chia rẽ, chống đối nhau giữa người lớn vì những chuyện của trẻ con. Nếu con cái tìm được những điểm đối chiếu rõ ràng, hòa hợp giữa những người sống gần các em, dần dà các em sẽ học cách tiến bước chững chạc trên con đường tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào người khác, và sẽ biết đặt tin tưởng vào Thiên Chúa. Trong việc giáo dục đức tin, lòng tin tưởng giữ tầm quan trọng nền tảng, bởi vì tin vào Chúa không chỉ dựa trên kiến thức hay sự hiểu biết, nhưng là cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa là đấng trung tín với lời hứa, là đấng đáng được tín nhiệm. Với thời gian và qua kinh nghiệm sống thực tế, dần dà đứa trẻ học cách đặt tin tưởng vào một người nào đó, một đấng cao cả nào đó. Lòng tin vào Thiên Chúa đặt nền tảng trước hết trên sự trung tín vững bền của Ngài. Thiên Chúa tin tưởng vào con người trước khi con người nhận biết Thiên Chúa và tin tưởng vào Ngài. Đức tin luôn là sự liều lĩnh. Tin vào bản thân là sự liều lĩnh khi dám làm điều mình nghĩ là có thể làm được. Tín nhiệm vào người khác cũng là sự liều lĩnh, vì không biết rõ người ấy sẽ trở tay thế nào. Tin vào Thiên Chúa càng là sự liều lĩnh, vì chúng ta không trông thấy Ngài, nhưng lại là sự liều lĩnh an toàn và chắc chắn, vì chứng tá của biết bao nhiêu người đã đi trước chúng ta. Con người có thể thất trung thất tín vì yếu đuối, vì sai lầm, nhưng Thiên Chúa là đấng trung tín vô cùng. Ngài thấu tỏ mọi sự, có thể làm được mọi sự, luôn trung thành với lời giao ước, và không hề lừa dối ai bao giờ, bất chấp sự thất trung, phản bội của con người. Mến chào các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Tạp chí Reader's Digest có ghi lại chứng từ của cố tài tử Mỹ Christopher Reeve về sự nâng đỡ của vợ ông như sau. Một ngày cuối tuần hồi tháng 5 năm 1995, thế giới hầu như hoàn toàn đảo lộn sau khi ông ngã ngựa tại Virginia. Ông tỉnh dậy 5 ngày sau trong phòng hồi sức tại bệnh viện của trường đại học Virginia. Bác sĩ cho biết hai đốt xương sống cuối cùng của cột sống trên cổ của ông đã bị gãy, và chuyện ông còn sống là điều vô cùng may mắn. Nhưng các bác sĩ cũng cho vợ chồng ông biết rằng ông sẽ không bao giờ có thể hít thở một cách tự nhiên được nữa. Ngoài ra, các bác sĩ còn cho biết sọ của ông phải được nối lại với cột sống, nhưng họ không bảo đảm là cuộc giải phẫu có thành công hay không, hoặc ông có qua khỏi không. Lúc đó, một ý nghĩ chợt đến với ông. Ông có nên tiếp tục sống và trở thành gánh nặng cho mọi người không? Sao không chết đi để khỏi gây phiền toái cho mọi người? Những ngày kế tiếp là những ngày khốn khổ nhất của đời ông. Gia đình, bà con, bạn bè đến thăm. Ông cảm thấy được lên tinh thần đôi chút. Nhưng khi ai nấy ra về, ông chỉ biết nhìn lên bốn bức tường của bệnh viện, nhìn vào tương lai mịt mờ đen tối, nhìn vào nỗi thất vọng chán chường. Giấc ngủ không bình thường có thể làm sống lại trong mơ những kỷ niệm cũ. Nhưng mỗi lần thức giấc là mỗi lần thấy mình vơ vơ lạc lõng trong cô đơn. Thế rồi một ngày nọ, vợ ông đến bên giường nơi ông đang thở bằng dưỡng khí nhân tạo. Bốn mắt nhìn nhau, ông mắt máy nói với vợ như sau: "Xin hãy để cho tôi ra đi." Nhưng vợ ông khóc và nói như sau: "Em xin nói lại một lần nữa, em sẽ ủng hộ bất cứ điều gì anh muốn làm, bởi vì đó là cả cuộc sống và quyết định của anh. Nhưng em muốn anh biết cho rằng, dù điều gì có xảy ra đi nữa, thì em vẫn luôn luôn ở bên anh. Và đại tử Christopher Reeve viết tiếp, vợ tôi đã nói với tôi những lời có sức cứu thoát tôi như sau. Anh vẫn là anh, và em vẫn yêu anh. Tôi bắt đầu nhận thức rằng tôi không thể quên được những lời đó. Tôi không muốn ra đi nữa. Thưa quý vị, các bạn thân mến, như một phế nhân suốt đời gắn với chiếc xe lăn, nếu Christopher Reeve có cố gắng sống và trở thành hữu dụng cho xã hội là cũng nhờ câu nói của vợ ông, anh vẫn là anh và em vẫn yêu anh. Trong một xã hội mà giá trị của con người được thẩm định chỉ dựa trên tài trí, sức mạnh thể lý hay sự thành đạt, thì quả thực những lời mà vợ của tài tử Christopher Reeve nói với ông được thúc đẩy không bởi một động lực nào khác hơn là tình yêu. Chỉ có tình yêu chân thực mới giúp cho con người nhận ra giá trị đích thực của con người. Đây chính là cái nhìn của Kitô giáo về con người. Kitô giáo chủ trương tôn trọng và bênh vực sự sống của người từ lúc được thụ thai trong lòng mẹ cho đến lúc chết tự nhiên. Chính cái hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu mà mỗi một người mang trong mình làm nên giá trị đích thực của mỗi một nhân vị. Dù tàn tật, xấu xí, dù đần độn, bất tài, hay dù hôn mê và sống như cỏ cây, mỗi người đều có một phẩm giá độc nhất vô nhị, và mỗi một mạng sống đều là thánh thiêng. Đây chính là nền tảng của cuộc sống xã hội. Bao lâu phẩm giá của người không còn được tôn trọng, thì xã hội sẽ bị đảo lộn. Bao lâu giá trị của người chỉ được đo lường dựa trên sức mạnh thể lý và tài trí cá nhân, thì tình yêu cũng sẽ chết trong lòng người. Bao lâu tương quan giữa người với người chỉ được xây dựng trên tiền của, quyền bính, danh vọng, sắc đẹp, thì cuộc sống sẽ mất hết ý nghĩa. Một cuộc sống xứng với con người chỉ có thể được xây dựng trên tình yêu và liên đới mà thôi. Sự nâng đỡ và tình yêu của những người xung quanh giúp cho những thành phần yếu kém và khổ đau trong xã hội được tiếp tục nhìn thấy ý nghĩa của cuộc sống. Và ngược lại, sự hiện diện của những kẻ tàn tật, những người khốn khổ trong xã hội cũng sẽ là động cơ khơi dậy những gì là cao quý nhất trong lòng người, như sự cảm thông, lòng quảng đại, tinh thần chia sẻ, vân vân. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa và đáng sống bao lâu con người còn biết nhận ra phẩm giá của nhau và biết lấy tình người mà đối xử với nhau. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa đã mặc khải cho chúng con biết giá trị cao cả của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con luôn có ánh mắt nhạy cảm để nhận ra hình ảnh của Chúa nơi mỗi người và yêu thương mỗi người bằng chính tình yêu của Chúa.
Trong đời con dưới ngàn hình.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.